传奇也却都能做些什么？想起我不能做到你是不是？哪个你给天气变什么？我老爱偏心，上级也就不是，说上个级也觉得自己什么？想起我不能做到你是不是？哪个你给天气变什么？我老爱偏心，上级也就不是说。Hola, imagina que tá com a minha sangue também de tudo. Tô já lá na minha banhada, mas eu vi sangue de comboro, mas que nem de tobre chago. Tê tobre chave, tê tô. Também chorou, mas de senha, me que eu não sangue de sempre. Sei sempre quando é sempre, viu?
Hãy cùng trồng cái ngưỡng cầu toàn giác nhằm giải thoát vô biên các bà mẹ chúng sanh từ ái. Và với cái loại động năng vị tha đó mà chúng ta còn gọi là Bồ Đề Tâm hay là thái độ Bồ Tát, mà tất cả chúng ta nên tham dự vào buổi thuyết pháp này.
Đang ran su chama lo ta tu ba chi bi chu shi nam ta chu tong ni chama lo ke ane ran ta ye ane ti ni shi na ni ye on du ni ta ji de te de wa ta ji de de bi ta la ma ran chama lo zeng yo ba shi
Tôi tin rằng những người nào trong chúng ta muốn đi theo cái Đại Thừa Đạo, muốn tu tập cho sự khá hơn của ta và cái khác, và hơn nữa là cho cái khác hơn là cho chính mình, và với cái tâm thái muốn lợi hành chúng sanh, khi tu tập chúng ta mong cầu tất cả kẻ khác đều được thoát khổ và tìm được hạnh phúc. Chúng ta coi kẻ khác quan trọng hơn mình. Và với một cái tâm thái như vậy, chúng ta theo đuổi cái con đường tâm linh của chúng ta. Chỉ một cách đơn giản cầu chúng sanh thoát khổ và được hạnh phúc vẫn chưa đủ. Muốn có được cái tâm thái đó, trước hết chúng ta phải có cái tâm vô phân biệt, không có phân biệt, tâm bình đẳng đối với chúng sanh, thì chúng ta mới có thể có được cái tâm đại từ và đại bi, là những cái điều kiện để đưa đến cái Bồ Đề Tâm này. Chẳng những là chúng ta mong cầu chúng sanh thoát khổ và được hạnh phúc, mà chúng ta còn phải vun trồng một cái cảm giác trách nhiệm, tự nhận cái trách nhiệm để thực thi những cái điều này, là tự mình muốn giúp cho chúng sanh được thoát khổ và được tìm được hạnh phúc. Chúng ta phải có một cái cảm giác trách nhiệm để thực thi được cái điều này. Và cái cảm giác trách nhiệm này nó cũng là một phần trong cái việc là vun trồng con đường tâm linh của chúng ta.
sáng chỉ tuyến đường hàng sáng chỉ có một tập sáng như sao tam chế chỉ có
một sáng như vậy là cũng không trồng được. Trong cái động năng của chúng ta nói rằng chúng ta một cách chân thành mong cầu chúng sanh thoát khổ và được hạnh phúc. Và nhằm cái mục đích đó, chúng ta tìm cầu sự giác ngộ như là một cái phương tiện để giúp chúng ta thực thi được điều này. Và chúng ta tự mình hứa nguyện. Cái động năng này nó bao gồm một cái sự hứa nguyện là mình sẽ cố gắng để chứng toàn giác, hầu có thể lợi hành toàn thể chúng sanh, tất cả chúng
sanh.
Tại sao mình tự mình phải chứng đại giác? Tại sao cái điều này là quan trọng? Cái này dễ hiểu thôi. Bởi vì ngày nào mình chưa giác ngộ thì thật là khó cho chúng ta có thể giúp đỡ cho kẻ khác được giác ngộ. Vì vậy, để cho nó có ý nghĩa, hầu có thể giúp kẻ khác giác ngộ, trước hết tự mình phải giác ngộ. Hầu có thể đem đến một cái sự lợi ích tối đa và vĩnh viễn cho chúng sanh. Quan trọng nhất là chúng ta tự mình phải giác ngộ. Điều này dễ hiểu thôi, vì dầu cho là người thường như chúng ta vẫn có thể giúp đỡ kẻ khác. Không cần phải giác ngộ mới giúp đỡ được. Và những cái chư, những vị tu tập trên cái con đường đạo của họ, chẳng hạn ở trong các đạo và các địa cũng có thể giúp đỡ chúng sanh được theo cái sức của họ và một cách rất là lớn lao, dầu cho là họ chưa toàn giác. Tuy nhiên cái điểm ở đây là thật là quan trọng là chúng ta phải giác ngộ trước hết. Bởi vì chúng ta muốn nói đến cái lợi ích tối đa, lợi ích tối cao và lợi ích vĩnh viễn cho chúng sanh. Muốn có thể đem đến cái kết quả này thì trước hết chúng ta phải giác ngộ.
Tā jīk tīr rōgā shēdī kāpū yōrī, tā yāngsā nī yā, yāngsā yā nār mānglūng yī jēgī tēng yāndūp shē nī, khuṋsā tēng yā tāng rōgā shē yā kī, nīpā tī yō tīr mā tuay tī, ñam tē shūm kī yāngsā lōng tī kī tēng jīk tīr shē yā kī, nīpā tī yō mā rāb tī nā yī chāgī yōrī shē.
Hãy để tôi trình bày quý vị một thí dụ để làm sáng tỏ cái điểm này. Chẳng hạn như chúng ta trong số trong một nhóm người và chúng ta bị sa xuống một cái hố sâu cùng đi, với nhau té xuống một cái hố sâu trong cùng một hoàn cảnh, thật là khó để mà ta có thể giúp kẻ khác ra khỏi cái hố sâu đó. Muốn ra khỏi cái vực thẳm đó, chúng ta phải cần có một người ở bên ngoài cái vực thẳm để mở ngoặc, để thòng cái dây xuống kéo chúng ta lên đóng ngoặc. Đây là một cái ví dụ điển hình để giải thích tại sao mà chúng rất là quan trọng là chúng ta cần phải giác ngộ trước thì mới có thể đem đến những cái lợi ích tối cao cho chúng sanh.
Tumbi lung ta jia mre, ta alit bhena chi gogdo wate, ta tu zayate.
Cái điểm quan trọng tôi muốn trình bày ở đây là chúng ta cần phải vun trồng cái lắc xâm là cái biệt ý. Đó là một cái ý định mà trong đó nó bao gồm một cái cảm giác trách nhiệm muốn tự mình giúp đỡ chúng sanh tối đa theo sức của mình. Trong cái cảm giác trách nhiệm này mà chúng ta gọi là biệt ý. Cái biệt ý này nó rất là quan trọng và nó có cái năng lực để giúp chúng ta đạt đến được cái mục đích tâm linh của chúng ta. Jesala thích dẫn cái đoạn này từ trí nhớ của Ngài, từ lời dạy của Jerimoche Tsongkhapa. Trước khi giải thích về cái biệt ý này, tôi sẽ xin giải thích cho quý vị về cái thí dụ điển hình. Trong cổ thời, hầu có thể vượt qua những con sông lớn và vượt qua những cái thể nước lớn, chúng ta cần chiếc tàu và trên tàu đó cần phải có buồm. Và đồng thời chúng ta cũng cần có cái gió đúng hướng thuận lợi để đẩy chiếc tàu đi về phía trước. Thì đó chắc không có tàu, còn là ghe thôi. Cổ thời thì không có tàu, chỉ có ghe thôi, chứ không có tàu máy, chỉ có ghe buồm thôi. Cũng giống như cái buồm trong các chiếc ghe cổ thời, cái biệt ý nó giữ cái vai trò là nó sẽ đưa chúng ta đến cái gọi là cái mục đích của chúng ta, mục đích giác ngộ của chúng ta.
Lung men na ani chun rogu mare. Chen chani, tingi chen ta rang ke chun ri zomye te ten, ta tunpe lung na yi cha, ta di na yi ke chun ri lhabay mabu ki zang kuresh. Chun ri lhabay mabu lung kisho. Te sam gombi tuzing le dani, tuzing te ane, te bata sam bata gombi hiru sung ke zu, ta tuzing duk su zhe ne, ta di zhe ne. Te sam gong sung ke hiru sung bata tuzi ki bashi. Ta tuzi pa nroya shepa la, ta nroya shepa la ani kara zate. Ani tumpi lung tse xe ni tarki gu gwerze, lasang gu tarki xe. Ta ti la ni, zunru xeba meba, zunru zan ta xeba meba, ani ta lung tse xa ni, ani rogu na yi ge, ani li yi gu gwerze.
Jerimoche đã có dạy, cũng giống như người thủy thủ cần có cái chiếc ghe tốt và cái buồm tốt để có thể đến cái đảo kho tàng. Chẳng như chúng ta cần cái tàu tốt, cái ghe tốt, cái buồm tốt, mà chúng ta cần phải có cái gió mạnh, đổi thổi đúng hướng để đưa chúng ta đến cái mục đích của chúng ta. Đến tương tự như vậy, hầu một hành giả có thể đến cái đảo giác ngộ của chúng ta cần phải đi trên cái ghe văn tư và tu, tức là cái ghe tam giai. Đây là một cái loại ghe mà chúng ta cần thiết, ghe văn tư tu. Và trên cái ghe này cần phải có một cái buồm. Cái buồm đây là cái buồm vị tha. Cái tâm mà muốn mình giác ngộ để độ chúng sanh. Như vậy vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn. Cái sự tinh tấn đây cũng giống như cái gió. Gió đúng hướng thì nó sẽ thổi chúng ta đi đến cái đạo giác ngộ. Cái sự tinh tấn đôi khi còn gọi là chuyên cần tinh tấn. Nó giúp cho chúng ta di chuyển về cái phía đúng cái hướng đi, và đồng thời giúp chúng ta di chuyển về cái mục đích
của chúng ta. Thương con sung kê, hero sung bát rằng chị lưng ngọt chia với chị gối, chưa tân ra.
Tôi muốn nói là chúng sanh nếu muốn thoát khổ họ cần phải vun trồng ba cái loại trí huệ, đó là các trí huệ sinh ra từ sự nghe pháp, suy tư về giáo pháp và thiền định về giáo pháp. Đây là những cái điều mà chúng ta cần phải thu hoạch, chúng ta cần phải tu tập để giúp cho chúng ta đạt đến cái bến bờ giác ngộ tâm linh của chúng ta. Muốn qua khỏi cái biển khổ samsara đến bên kia bờ giác, chúng ta cần phải vun trồng ba cái loại trí huệ: văn trí hay là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Tức là chúng ta phải suy tư về cái giáo pháp mà chúng ta đã học được để rút ra cái tinh nghĩa, rồi chúng ta áp dụng thiền định lên cái tinh nghĩa mà chúng ta đã đoan chắc được và đã đạt được, để chúng ta không có thể chứng được ba cái huệ này và có thể phát triển chúng. Chúng ta cần phải phát khởi cái lòng đại tinh tấn. Cái năng lực của sự chuyên cần tinh tấn cũng giống như cái ngọn gió thuận lợi cần thiết, nó sẽ giúp cho đẩy cái ghe của chúng ta đi về cái đạo giác ngộ.
Hape samba siya te yin pe ji sem te ta yin pe ji samba te nge pa du gu gu ta te kei chi mo de tang bo de.
Cái tâm vị tha là cái yếu tố then chốt để giúp chúng ta ra khỏi luân hồi và tìm được sự giác ngộ.
Anh ta sẽ bị chân cắt chân như sao mà nằm chỉ anh rằng cái tên này hiện cái tên sắc bát thì gì này rằng cái giá này hiện cái ta khẳng định cái này chỉ chung khẳng định cái này thế là chuẩn bị sẽ bắt thế là hiện phải sắm bát sẽ sắc bát sắm bát sẽ.
Chư Bồ Tát có thái độ, có cái thái độ mà chúng ta gọi là thái độ vị tha. Nó bao gồm cái việc coi cái việc khá hơn của kẻ khác quan trọng hơn là sự khá hơn cho chính mình. Cái từ Tây Tạng lát thầm lá là cho cái dịch là ý biệt ý. Tuy nhiên nó có thể hiểu là cũng như là một cách rất là đặc biệt, ngoại lệ. Thì chúng ta coi kẻ khác quan trọng hơn mình, do đó cái sự khá hơn của kẻ khác quan trọng hơn sự khá hơn của mình. Nó là một cái thái độ rất là đặc biệt, nó không phải là một thái độ thông thường. Chứ Lhasa ở đây là là một cái ý tưởng gọi là đặc biệt.
Yên bên yên chứ rằng chứ ghế số cần đi chỉ chỉ chung cần đi chỉ đưa về yên này yên chứ tên đó xong nó tăng này trong cái tăng
này
cái chú chế bên đó rằng cái cần đi chỉ dùng cái xong rồi thế.
Cái điểm tôi muốn nhấn mạnh ở đây là trong bất cứ một làm một cái gì trong một cái hành động nào, chúng ta nên đặt cái căn bản của hành động đó trên cái căn bản của cái biệt ý này, đặt cái sự quan trọng của cái khác, cái sự quan trọng của cái sự khác hơn của khác quan trọng hơn là sự khác hơn của chính mình. Đôi khi quý vị tự hỏi, nếu mà lo cho kẻ khác không thì ai lo cho mình đây? Ai chăm sóc cho cái sự an vui của mình đây? Mở ngoặc theo luật nhân quả, đóng ngoặc. Khi chúng ta một cách chân thành thương lo cho kẻ khác hơn cho chính mình, thì cái sự an vui của chúng ta một cách gián tiếp tự nó cũng được săn sóc. Tức là mình lo cho cái sự an vui kẻ khác thì tự nhiên mình cũng được an vui. Nói dễ hiểu. Để tôi giải thích cho quý vị tại sao lo cho cái khác là tự lo cho mình. Giả sử như có cái người thủy thủ đi trên cái ghe, cái người thủy thủ này rất là lo lắng làm thế nào để có thể đem những hành khách đến cái bờ bên kia. Thì một khi mà chúng ta đem những cái người thủy thủ này đem những cái người khách đến bờ bên kia vượt qua cái thể nước, thì đương nhiên ông ta cũng ở trên ghe, chúng ta cũng qua bên bờ bên kia luôn. Trong văn tự Phật giáo đã có dạy rất là rõ ràng, chỉ cần nhìn vào cái sự khác biệt giữa Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, nhìn vào cái vị thế của Đức Phật và cái vị thế của chúng ta, chỉ cái sự khác biệt này thôi đã có thể giải thích cho chúng ta nguyên, nó kể chúng ta nguyên một câu chuyện. Trong quá khứ, có một thời điểm Đức Phật đã hoàn toàn khởi cái bồ đề tâm, buông bỏ cái tâm ích kỷ và hoàn toàn nghĩ đến cái sự an vui của kẻ khác và quyết định sẽ thọ trách nhiệm để đem đến sự an vui này. Đây là một cái ý nghĩ đặc biệt. Nhờ vào cái ý nghĩ đó mà đến ngày hôm nay Ngài đã thành Phật. Thế trong những cái quá khứ, chúng ta cũng đã cùng một cái hoàn cảnh như Đức Phật, và chúng ta cứ tiếp tục đi qua cái luân hồi này với cái tâm ích kỷ của chúng ta. Do đó ngày nay chúng ta còn mở ngoặt là dậm chân tại chỗ, đóng ngoặt. Còn Đức Phật thì đã bỏ sự ích kỷ và phát cái tâm vị tha và lợi hành cho kẻ khác. Do đó ngày đã có một lúc ngày đã thành Phật. Và để chúng ta so sánh cái sự khác biệt về những cái hoàn cảnh của ngài và của ta, thì chúng ta sẽ có thể thấy được còn thấy cái nguyên của cái câu chuyện. Chỉ vung trọng cái tâm vị ta hoặc là cái biệt ý cũng không đủ, cũng chưa có đủ để giúp chúng ta đạt được giác ngộ. Chúng ta còn cần phải vung trọng để có thể đắc được ba cái loại huệ: văn, tư và tu huệ.
Lung de nu sum segre dowa mang de thoba ngamba mang de thoba do de mang de thobas ta zo so si ta ti lojo she ne ani rang ani ti ani java ti su nyemba ta rang ini pe du si chamba si rang ji jomba ta to ten zo lan ta thobe khere sta mari thobe khere che vi tabre is.
Chúng ta cần phải nghe, phải học hỏi sâu xa, sâu rộng về giáo pháp. Nhiều khi quý vị đặt câu hỏi nghe cái gì? Là chúng ta cần phải nghe giáo pháp. Về giáo pháp, về ba tạng giáo điển. Kinh, luật và luận. Chúng ta cần phải nghe sâu rộng, nghe nhiều ba cái tạng giáo điển này. Nhờ nghe sâu rộng, nhờ học hỏi sâu rộng. Và nhờ cái sự học hỏi nghe sâu rộng này mà chúng ta có thể có được cái
văn huệ.
Ba cái súng cành nông, tôi cũng không biết dịch làm sao nữa. Chẳng hạn như chúng ta nghe về giới luận, giới tạng sâu xa, thì chúng ta sẽ có thể giữ giới. Giữ luật theo cái truyền thống của Phật giáo. Chúng ta nghe
về giới luận, giới tạng sâu xa, thì chúng ta sẽ có thể giữ giới. Chúng ta nghe về giới luận, giới tạng sâu xa, thì chúng ta sẽ có thể giữ giới. Chúng ta nghe về giới luận, giới tạng sâu xa, thì chúng ta sẽ có thể giữ giới. Chúng ta nghe về giới luận, giới tạng sâu xa, thì chúng ta sẽ có thể giữ giới. Chúng ta nghe về giới luận, giới sad masak ji ke yakta ani karse gurta tande gane sheba jita ingu yakta
even as lay practitioners if we study those relevant canons relating to Buddhist ethics relevant to lay people
là cư sĩ, như chúng ta học hỏi về những giới luật có liên hệ đến cư sĩ. Chúng ta sẽ học hỏi được cái sự quan trọng và cái hậu quả của những cái việc giữ giới. Và nhờ vào đó chúng ta sẽ có thể cố gắng giữ giới, giúp chúng ta hành động đúng, làm việc, có những hành động đúng. Cái việc mà giữ giới thanh tịnh là một cái năng lực rất là cần thiết cho cái sự phát triển tâm linh của chúng ta.
Anh ta thì anh ấy 디 따로 어 근데 가르쳐 그랬으나 그냥 내려갔다 된다 남의 또 비켜렸다 남의 또 비켜렸었다 아니 안다 진주 아니 랑길 시행했다 라베 켜르지 라바란 일체
và chúng ta cũng có thể học hỏi sâu xa sâu rộng về Abhidhamma tức là luận. Chúng ta sẽ có thể hiểu rõ hơn về những cái khía cạnh khác nhau của trí huệ và chúng ta sẽ có thể vun trồng chẳng hạn như là cái trí huệ chứng được cái vô ngã của chư pháp thì nó là và nếu chúng ta nghe học hỏi sâu sâu rộng về kinh tạng nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tiến tu
cái phương diện samatha
chúng ta vẫn thường nhấn mạnh đến cái việc là chúng ta cần phải tu ba cái gọi là ba tu hay là ba rèn, đó là tu giới, tu định và tu huệ. Chúng ta sẽ có thể tu tập để sở đắc qua cái đèn cao và chúng ta học hỏi sâu xa tam tạng giáo điển, nghe nhiều về học hỏi sâu xa về ba tạng giáo điển. Tam tạng giáo điển như là cái vật chứa ở trong đó, cái vật chứa bên trong tức là
xuống vào mà
ba cái rèn cao.
Sáng đủ hết.
Có người nào nghĩ rằng tôi đã không thể thực sự học hỏi về các giáo điển của Phật? Có người nào nghĩ như vậy hay không?
À, thế sáng chưa mà. Cả đời này nè, sáng chưa cầm điện thì cứ xuống bị cắt thằng. Cái gôn để tiếng chưa cần để chỉ như này nhá. Anh ấy à, bây giờ đến nơi xuống chỉ nói mà đi về trang
rồi mà. Cẩn thận nghe, nghe. Gặp ai nói gì cũng nghe riết tẩu quá nhập ma.
Chưa gì, ta chưa gì.
Nhiều người có cái sự cũng như cái cố chấp là mình không có thời giờ để học về tam tạng giáo điển. Cái sự thật là Đức Phật đã thuyết giảng vô lượng các pháp môn. Và những cái pháp môn này đều có liên quan đến ba cái rèn cao. Như tôi vừa mới trình bày. Một lần nữa, nội dung của cái tam tạng giáo điển là ba rèn cao. Chẳng hạn như giáo pháp Lam Rim là giáo pháp của con đường từng bậc đưa đến giác ngộ. Trong cái giáo pháp này trình bày toàn bộ cơ cấu đạo, đó là cũng như một cuốn sách chỉ nam có tính cách thực tế để hướng dẫn chúng ta đưa đến giác ngộ. Ở trong cái giáo pháp Lam Rim này cũng chứa đựng nó cũng như là cấu động của tam tạng giáo điển, trong đó nó gồm đủ ba cái rèn cao. Giới định
và huệ.
And if we know how to look at the things and figure out, you know, the most of the Buddhist, you know, the literatures or the texts, if you look at Và nếu chúng ta đọc hay là coi kỹ các giáo pháp, chúng ta thấy đều có thể thấy là tất cả những giáo pháp này, mặc dầu là có khi một cái giáo pháp nó nhấn mạnh một cái đề cao hay là nhấn mạnh một cái giáo điển, tuy nhiên nó thường thường là nó đều có bao gồm đủ cả ba. Một cái điều khác nữa mà rất là quan trọng là chúng ta nên phát khởi cái tâm chuyên cần tinh tấn, là cái tâm vui mừng trong cái việc tu tập các công hạnh, nó sẽ rất là ích lợi cho chúng ta trong con đường đi đến giác ngộ. Bảo ngọc phải về tu về vui chứ đừng có về tu về buồn, đúng không ạ? Bất cứ những cái thiện phẩm nào lớn hay là nhỏ mà chúng ta sở đắc được đều là cái thành quả của cái sự chuyên cần và tinh tấn. Acharya Thandakirti, một đại đạo sư Ấn Độ, trong tác phẩm Bổ Túc Trung Đạo của Ngài có dạy và gây sơ la trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của Ngài. Bất cứ một cái kiến thức hay là một cái phẩm tính nào đều đi theo chuyên cần và tinh tấn. Ý nghĩa là bất cứ cái kiến thức hay là một cái thiện phẩm nào mà chúng ta muốn có được, nó đều là thành quả của chuyên cần và tinh tấn. Vì vậy rất là quan trọng là chúng ta cần phải vun trồng cái sự chuyên cần và tinh tấn. Và muốn có thể vun trồng được thì rất là quan trọng là chúng ta phải hiểu là những cái bất lợi của cái sự không có cái chuyên cần và tinh tấn.
Đã chào người ta, thì người rằng nếu bác sĩ nghĩ ta tổ chức chào người
ta. Không chuyên cần tấn mà ta làm đúng mình bắt trước cũng có lợi nữa. Cái sự không có chuyên cần tinh tấn nó khác đi là cái sự lười biếng, nó là một kẻ thù, nó là một chướng ngại cho sự tu tập, cho sự vun trồng tâm linh của chúng ta. Quý vị nghĩ coi đối nghịch lại với cái chuyên cần tinh tấn là gì? Có phải đó là những người quái đản như là điên cuồng cầm súng chạy vòng vòng, hay là những người như là giống như tặc săn ở trong rừng chạy ra cầm cung cầm gươm cầm cung cầm tên vân vân? Xin lỗi thầy, không phải tặc săn, tôi thêm vô. Dĩ nhiên đối nghịch lại với chuyên cần tinh tấn không phải là những cái thứ này, mà nó là những cái gì ở bên trong của chúng ta, mà quả thật là mỗi chúng ta đều có rất nhiều nếu chúng ta chịu khó dòm thử. Cái điểm mà tôi muốn trình bày ở đây là cái đối nghịch của chuyên cần và tinh tấn không phải là bên ngoài, không phải bên ngoài, nó nằm ở ngay trong tâm chúng ta. Nếu quý vị muốn dùng cái ngón tay để chỉ thì quý vị không thể chỉ ngón tay ra ngoài được, mà quý vị phải trở ngược cái đầu ngón tay lại chỉ vô chính quý vị. Như vậy đó là gì? Đó là sự lười biếng. Tiếng Việt, tiếng Tây Tạng gọi là le loi, hơi từ từ giống như lẻ loi. Lê lô là lẻ là cái gì?
Lê lô 그 좀 대파다. 아니 주야라 아니 그 진티니 좀 대파다. 아니 주지 매팅 받아. 아 텐데가다 나버시 되는 거 아니지.
Dễ vui hay lười biếng, có nhiều cái bộ mặt khác nhau, có nhiều cái khái niệm khác nhau, có nhiều cái khía cạnh khác nhau. Nói tóm lại là có nhiều cái loại lười biếng, nó không phải là một loại. Nếu mà một loại thì chắc là cũng không đến nỗi tệ lắm. Tuy nhiên nói về lười biếng, chúng ta rất là giàu, chúng ta có rất là ba loại lười biếng. Cái loại lười biếng nó đầu tiên là nó không cho phép chúng ta tu tập, không cho ta theo đuổi con đường tâm linh. Nó làm chúng ta quên cái sự tu tập. Chẳng hạn như chúng ta đang công phu nửa chừng, nó làm cho ngăn trở chúng ta cũng như hoàn tất cái việc tu tập. Trước khi tu thì nó ngăn trở chúng ta không có chịu tu. Đang tu nửa chừng thì nó ngăn trở chúng ta cũng như là tu cho đến nơi đến chốn.
Tất tăng bố thì tangbotel ane ji lokpile losita de tangi tugu mari ke chan dingi tugu mari tangbo kone pe pa ka ne nyo ye ke sam dingi betele ta ji lokpile los ji loks ti ji lokpile los ya ta tare ma te are ta chun du kum ti shu ta kya ga te
ji lokpile loi là một hình thức khác của lười biếng. Ngay từ đầu chúng ta đã quyết định trong tâm là tôi làm không được đâu, tôi không đủ khả năng làm đâu, tôi không nghĩ là tôi có thể làm được. Đó là cái sự gọi là tự ti mặc cảm, tự coi thường mình, tự coi thường cái khả năng của mình. Đây là một hình thức lười biếng. Nó làm chúng ta không, nó ngăn cản chúng ta ngay cả không có ngồi phân tích thử coi mình có đủ sức làm hay không. Nó đóng cửa cái tâm của chúng ta lại, nó chỉ cho nói là ô tôi không có đủ sức làm thôi chẹp. Một cái hình thức lười biếng khác nữa, đó là sự lười biếng trì hoãn. Đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng, dạ đúng vậy, mình cần phải tu, tuy nhiên mình hơi bận. Do đó có lẽ để ngày mai tu. Đến ngày mai thì mình quyết định là tuần này tính tu ngày mai, nhưng mà ngày mai đến thì tuần này bận quá, thôi để tuần tới. Và cuối tuần tới mình nói có thể là mình hẹn luôn tới tháng tới. Rồi sau hết một tháng rồi mình cũng nghĩ là chưa đúng thời để tu, cho nên mình hẹn năm sau. Nói tóm lại là cái sự lười biếng trì hoãn nó làm cho chúng ta cứ trì hoãn hoài, không có chịu bắt đầu tu.
Anh ta hầu làm tay, mà khi có được thân đủ xin anh số gì anh chịu nó có tập về dưới ở tay, chỉ ra không chịu dùng cái anh rồi.
Cái lười biếng trì hoãn này thì nó bậy bạ ở chỗ nào? Là bởi vì nó sẽ làm cho chúng ta cứ tìm cớ trì hoãn hoài và có thể là chúng ta không bao giờ có thời giờ để bắt đầu tu. Và khi mà chúng ta đến một ngày nào đó chúng ta nói bây giờ đúng đến lúc mình phải tu thì có thể là chúng ta sắp sửa chết rồi, không còn cơ hội nữa.
Ta sum ba de sao wa ngin yin chi le lo sao wa ngin ba la cha ne de le de le ani sum ba she ne ben ani xin đi sao là chán, xin đi sao mà tu, anh chưa đuổi được ta, mà chú nó sao anh ấy là chán ta, sự chưa đuổi được liên đuổi chết anh liên lost đủ thế.
Hình thức lời biến thứ ba,
conscious, doing a very busy in doing things, but it is because we are so attached to what we call worldly activities.
Là khi chúng ta cảm thấy mình quá bận rộn với cái hoạt động thế tục, chúng ta bị kẹt cứng ở trong cái công việc, trong của những công việc hàng ngày, công việc thế tục hàng ngày, và chúng ta sẽ không còn có thời giờ, không tìm được thời giờ để tu. Theo cái trình bày kiểu Tây Tạng là gọi là lười biếng, tham ái vào những cái hoạt động gọi là phù
hợp.
Chẳng hạn có những người bận rộn đọc sách, thay vì để thời giờ để đọc kinh điển, họ dùng quá nhiều thời giờ để đọc về những cái loại tiểu thuyết, trinh thám, kiếm hiệp, vân vân.
Chơi này chơi sử dụng nhiều
loại kinh điển nào cũng thuộc cái loại
này. Chơi năm bát tập phải mà chụp ảnh, chơi sử dụng nhiều tâm sinh ta chỉ chơi được khi cái dòng được chứ, chơi năm bát tập mà chụp nó ta, thế nhà anh ta sau anh ấy lại chả bị lấy lục dòng được chả được nữa.
Và cái loại lười biếng này nó cũng có thể rất là vi tế, có thể mình nghĩ rằng đôi khi mình có vẻ như là mình tu nhưng mà mình quá chú trọng vào cái hình thức bên ngoài dòm vô thì thấy có vẻ rất là tốt đẹp. Do đó vì chúng ta quá chú trọng bề ngoài mà cái sự tu tập chúng ta nó không có nội dung, cái gì chúng ta làm ở ngoài dòm vô có vẻ như là pháp nhưng mà thực không phải là pháp. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình là một hành giả tốt, mình đang tu tập tốt, tuy nhiên cái chỉ có bề ngoài thôi, bên trong thì trống rỗng. Bao gồm cả chúng ta nữa, chúng ta cần phải hiểu biết rõ các loại lười biếng và chúng ta không nên để mình bị ảnh hưởng của các loại lười biếng này, mà ngược lại chúng ta phải đối trị chúng bằng cách là sanh khởi cái sự chuyên cần tinh tấn. Chúng ta phải rất là cũng như là thiện xảo, là một vị thầy trong cái việc đối trị các loại phiền não, các loại lười biếng này, chứ không nên trở nên là cái kẻ nô lệ của những cái sự lười biếng này. Hãy để tôi ôn lại những cái điểm chánh mà tôi đã trình bày ngày hôm nay cho đến giây phút này. Trước hết chúng ta bắt buộc phải vung trồng cái thái độ vị tha. Đó là một cái loại tư tưởng rất là đặc biệt là chúng ta thương lo cho kẻ khác, mang đến kẻ khác nhiều hơn là chúng ta. Đó là laksam. Đôi khi cái tên khác chúng ta gọi là vị tha.
Cũng là
vị thấy đây là thầy dùng cái vị tha cho cái laksam, tức là cho cái biệt kiến.
Lâm lạp bà sinh nhà lên tầng. Lúc đến lâm lạp bà sinh nhà lên tầng.
Vung trồng cái biệt kiến của Bồ Đề Tâm tự nó vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải học hỏi ba cái tạng giáo điển của Phật Pháp và tu tập cái nội dung của đó, tức là tu tập ba cái rèn cao lưới và huệ. Học và tu phải đi với nhau. Nếu chúng ta muốn tu ba cái rèn cao thì trước hết chúng ta cần phải biết nó là cái gì, mà muốn biết nó là cái gì thì trước hết cái việc học hỏi, cái việc giáo dục rất là quan trọng. Chúng ta nhờ cái vấn đề nghe pháp, vấn đề thầy không có nói nhưng mà nhờ vấn đề đọc sách vân vân, chúng ta có thể có được cái cái văn huệ, và nhờ cái văn huệ chúng ta có thể có những cái dữ kiện để chúng ta suy tư, cho đó chúng ta mới phát được cái tư huệ, và nhờ tư huệ chúng ta mới có được cái kết luận để áp dụng vào thiền định, cho đó có tu huệ. Muốn tu ba cái rèn cao, chúng ta cần phải vun trồng cái tâm tinh tấn một cách liên tục, do đó tiếng Việt Nam mình gọi là chuyên cần và tinh tấn, hai cái nó phải đi đôi với nhau. Nếu không có cái sự tinh tấn liên tục thì rất là khó mà chúng ta có thể học hỏi như là đầy đủ và sâu xa ba cái tạng giáo điển, hầu hỏi chúng ta có thể áp dụng vào cái việc tu tập ba cái rèn cao. Hầu có thể có được một cái dòng tinh tấn liên tục, chúng ta phải đối trị ba loại lười biếng.
Thì anh em vandom sống với chế độ sinh ta, sống với hiệu trợ đối tác trong tăng cường tâm thức.
Hằng ngày mở ngoặc, hằng giờ hằng phút đóng ngoặc, chúng ta cần phải rất là ý thức rõ ràng về cái sự xen vào tâm của chúng ta của ba loại lười biếng này và áp dụng pháp đối trị chúng. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cần phải sinh khởi những cái thiện tâm mạnh mẽ và lợi muốn lợi hành cho kẻ khác, chẳng hạn như là Bồ Đề Tâm, mà cái căn bản đưa đến Bồ Đề Tâm là cái biệt
kiến.
Tất cả những điều mà tôi đã trình bày sáng hôm nay nó rất là ích lợi và nó rất là cần thiết, và nó cần thiết cả trên chính tôi cũng cần suy tư về những điều này, mà quý vị cũng cần suy tư về những điều này. Vì vậy mà tôi chia sẻ những cái ý nghĩ này với quý vị. Mong quý vị đừng có đâm nó vô thùng rác đem về nhà suy nghĩ. Chúng ta không cần phải, không nên cũng như đeo những cái giáo pháp giống như là đeo những cái đồ trang sức. Nó chỉ có hình thức bên ngoài, mà chúng ta cần phải áp dụng để thay đổi từ trong nội tâm của chúng ta.
Ta khai sinh tâm tiền đó. Ta sáng bắt sáng của chúng ta, khi mà sáng được. Rồi bây. Ôi à, ta thế này. Sáng bắt sáng của chúng ta khai sinh tâm tiền. Sáng bắt chỗ chí cái, tuy ta đơn này, sáng bắt sáng của chúng ta bỏ lỡ càng sống gửi rồi. Sáng bắt sáng của chúng ta càng sống gửi rồi.
Bây giờ chúng ta trở lại với cái tác phẩm Pháp Quấn Góp Nhận, là tác phẩm tuyệt diệu nói về cái đối đáp giữa Đức Atisa và các đệ tử của Ngài. Đức Atisa nhắc nhở chúng ta nên làm sao để vun trồng được cái tâm tốt cho đối với kẻ khác. Vì vậy khi Ngài gặp người khác, Ngài luôn luôn chào một cách là anh đã tốt với kẻ khác chưa, anh đã có được lòng tốt với kẻ khác chưa.
Gul hawaj gubres.
Lần trước chúng ta đã trình bày nhiều cái điểm khác nhau, chẳng hạn như là mình nên khiêm nhượng, nên tự nhận những cái sự thiệt thòi, và mình không nên cũng như lúc nào cũng quên quan về những cái điều tốt lành mình đã làm hay những ân huệ mình đã làm cho kẻ khác. Từ bỏ những sự tham ái và vun trồng lòng tốt đối với kẻ khác. Và chúng ta phải biết là cái giới hạn của những cái hoạt động thế tục, cũng như là phải biết đủ, không có nên cái tâm không biết đủ, có cái tâm không biết đủ. Một cái điểm khác nữa là nếu chúng ta là người nhận quà của kẻ khác, thì chúng ta nên vui lòng, dễ dàng vui lòng với những cái ân huệ của kẻ khác, những món quà của kẻ khác, chứ không nên rất là khó tánh.
Ai
cho cái gì cũng không thấy vui lòng hết, mở ngoặc là đòi quá nhiều đúng không ạ? Nhưng mà khi mà nói về sự nhận thì chúng ta nên nhận với một cái tâm rất là dễ vui lòng. Cái sự phát biểu ở đây là nếu có người đã làm cái gì sai lầm đối với chúng ta và đến để xin lỗi, chúng ta nên một cách dễ dàng tha lỗi cho họ. Chúng ta không nên khó tánh, cũng như là tiếng Việt Nam gọi là cái gì đó, hay bắt bẻ đó, hay là tiếng Việt Nam mấy danh từ chia bình dân gọi là ghim chấm, ghim vô là ghim luôn, không bao giờ quên cái lỗi gì khác. Mà chúng ta nên là cái người gọi là dễ tha thứ, người rộng lượng đó, Việt Nam gọi là rộng lượng. Chẳng hạn như chúng ta có thể là tăng hoặc là ni hoặc là người thường, chúng ta cũng đều nên vun trồng cái tâm gọi là biết đủ, gọi là thiếu dục biết đủ.
Dĩ tiên là trời ta. Rồi đá kia nè ngâm bà thông đi xa ngâm bà ta. Rồi đá dành kia ngâm bà ta. Tư thông xa thì chứ bây giờ cứ trời ưu rồi bà ta. Tư nàng kia xe nè. Mà rãn xô ơn nè dĩ tiên bà là trời gửi xa. Dĩ tiên bì chơi là trời gửi xa gửi ta. Dĩ tiên bà trời xa bì bà trời xa yếu mà ta. Dĩ tiên bà là trời xa xa nè dĩ tiên bì sàng bà kia rồi bà ta. Tình đều trời gửi xa.
Và Đức Atisa tiếp tục nói, cũng như những con thú nó chạy trốn các thợ săn khi mà cái mạng của nó bị đe dọa, chúng ta những hành giả nên chạy trốn những cái hoạt động cũng như những cái sự lo lắng về thế tục. Có nghĩa là chúng ta nên tách xa chúng ta khỏi những cái những là thái độ thế tục.
Rida taras như thế phải là trước. Rida cái ta có tùy ta đến này, tùy ta đến này chỉ chuẩn bị chuẩn bị xe về nó có sáu ta cái được đan đôi tên đủ tiền đó hết. Chưa chuẩn bị xong nhà vào ta thì ngang chuyện đấy chỉ gấu gáy hết. Thế nên mình thấy số cái những con tôi chưa rang cái anh ấy chưa là anh ấy bây giờ mình thấy số thế anh ấy chưa xong anh ấy chưa xong cái mình thấy số cái những con tôi sao. An khổng trọng là tên trọng yung đô, dưới bên mình tên trọng yung đô. Thế tạc chí nghe bắt đô, rửa đá kè nè, tạc gà là, tạc dạ lý xe, lưu xin nè, tạc chí xe bà nông yên ngà rãn xe gồ rớt.
Tôi nghĩ rằng cái mà Đức Atisa muốn nói là, cũng giống như những con thú rừng chạy trốn cái thợ săn, đó là một cái hình ảnh, điển hình rất là ích lợi cho những hành giả tu tập. Chẳng hạn như trong rừng có những con vật như con nai đang gặm cỏ trên những cái đồng cỏ hoặc đang uống nước trong những dòng suối, nó rất là hình ảnh rất là gọi là êm đềm. Tuy nhiên những con nai này nó phải rất lúc nào cũng rất là đề cao cảnh giác, và bởi vì nó phải đề cao cảnh giác mới có thể biết được khi nào những thợ săn đến để giết chúng. Vậy chỉ có khi nào có cái sự gọi là cảnh tỉnh này thì chúng mới có thể tiếp tục để mà thưởng thức cái cuộc đời yên tĩnh của chúng. cuộc sống êm đềm của chúng. Chúng ta cần phải có cái sự cảnh giác đối với cái tâm của chúng ta, coi chung hay là những hành động của chúng ta, coi chúng ta đang sắp sửa có những phiền não, hay là đã sinh sắp sửa sanh, hay đã sinh ra, hay chúng ta có sắp sửa làm bậy hay không, vân vân. Cũng giống như những con nai, những con mà anh đương gặm cỏ trên những cánh đồng hay ở những sông suối, trong những cây phong cảnh rất là êm đềm, thì những lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác đối với những tên thợ săn phiền não và làm bậy. Cũng giống như con những con thú hoang, một khi nó đã nhận thức được là cái thợ săn đi đến gần thì nó phải chạy trốn thật là lẹ. Tương tự như vậy, chúng ta là những hành giả tâm linh, thì chúng ta cần phải chạy trốn rất là nhanh và rất là xa đối với cái tâm do thế gian. Dĩ nhiên là những con thú hoang, dĩ nhiên là nó có thể chạy trốn khỏi những người thợ săn. Cho trên phương diện vật chất, dĩ nhiên là chúng ta không thể chạy trốn khỏi tám cái do thế gian này. Tuy nhiên, cái ý nghĩa là chúng ta phải giữ cái tâm chúng ta cách xa khỏi những cái sự lo lắng về tám cái điều lo lắng thế tục này trong tâm của mình. Nếu mình tránh xa tám cái gió thế gian, thì mình mới nghĩ là tránh xa không đi làm việc nha. Như là nguy hiểm lắm. Cái đó Đức Atisa dạy, nếu chúng ta không thể tránh xa các sự lo lắng thế gian và các hoạt động thế gian, thì chúng ta không thể là một hành giả tâm linh được. Mitra tiếng Tây Tạng là các hoạt động của con người. Dĩ nhiên có những cái hoạt động thế gian mà nó phù hợp với Phật pháp. Và nó giúp đỡ cho sự tu tập. Tuy nhiên chúng ta muốn nói đến những cái hoạt động thế tục là những cái hoạt động mà nó đi ngược lại với cái đức tin, đi ngược về cái giáo pháp. Đó là những cái mà chúng ta phải chạy xa khỏi.
Số năm
và tránh xa khỏi chúng.
Soi nam y ma pung na rất chung minus. Ta ngã ra soi le bây giờ người chưa khi bận đến chưa chưa khi ta chưa khi bận ta cái gì thế chưa khi thế này. Soi nhung chưa khi soi nhung ngưng hết sao chưa có ngưng hết sao thế cái này. Nên ngưng hết sao rồi. Ở trên đây chỉ cái tâm mà đây na anh ấy chỉ cái gì rất chung minus. À quên người ta cái đó.
Những điều sau đây quan trọng cho những bậc xuất gia.
Đó là những điều quan trọng cho những bậc xuất gia.
And in the study and practice and practice and do meditation.
những người tu thì phải sống đơn giản, nếu không đơn giản thì không phải là người tu. Có bốn điều đơn giản là chúng ta phải chấp nhận với cái lối sống đơn giản, ăn mặc đơn giản, thực phẩm đơn giản và thích tu tập. Nếu một bậc xuất gia mà không giữ gìn những điều này thì không phải là người tu, không phải là người xuất gia.
Anh đẹp mà còn là ghen lông minus. Rồi, đẹp mà còn là tan đẹp sẽ thế là tan đi, đi rồi ta cái nó, nó đẹp là đi mà sẽ tan đôi chân tan thế này sẽ thấy, sẽ xem mình đi chút ta, đông bê mình đi chút mà xuống nữa, thế ta ghen lông mà hết.
Và Đức Tà Thị Sa tiếp tục. Nếu chúng ta có nhiều sự tham ái thì chúng ta không phải là một vị tăng. Chẳng hạn như là sự tham ái vào những cái cảm giác, cảm xúc, chẳng hạn như sự tham ái vào vấn đề tính dục vân vân. Một vị tăng mà có những sự tham ái đối với cảm giác thì không phải là một vị tăng.
Thế thì nó sâu trong một thời gian ta đang xung quanh thời gian thì như là anh đề bên đề cha sẽ ta dùng trên đề cha sẽ dùng miếng trên đề anh đề cha tâm mạng bồi hồi.
Dĩ nhiên đây là những cái lời dạy trực tiếp cho những bậc xuất gia. Đối với những bậc xuất gia thì phải tránh tuyệt đối là không có cái hoạt động về tính dục. Có rất nhiều những hình thức tham ái rồi những cái đối tượng của xúc giác, của cảm giác và những cái ta nói rộng hơn là những cái tham ái đối với những cái tham dục của cõi dục giới.
Ta sáng tạo những gì mẹ bị sáng tạo sáng ta chạy ở mặt thế, mẹ sống ta.
Và Đức Đại Atisa lại tiếp tục. Và nếu quý vị không có được lòng đại từ và đại bi, thì quý vị không thể là Bồ Tát được, không thể là một vị Bồ Tát được. Không có một vị Bồ Tát nào mà không có lòng đại từ và đại bi.
Những gì chiếm bộ thì sáng mới chiếm bộ thì. Thế nên, ta sáng chứ sáng bà là người bà thì sáng chứ sáng rằng như chế bà kia gồm gồm gồm.
Lòng từ và lòng bi ở đây là chúng ta muốn nói đến cái lòng đại từ và đại bi. Ngoài cái đại từ và đại bi, Bồ Tát, một vị muốn được gọi là Bồ Tát, muốn được phẩm tính là một phẩm định là một Bồ Tát, còn cần phải có tâm Bồ Tát.
Mà thôi nó gom chi minus, gom chi in, gom chi người ta gom chi chân bây giờ, như thế bị sáu mà thôi nó sáu thì có tông cái gì đó, thế tông mà thôi nó gom chi mà hết cả.
Và Đức A Di Đà tiếp tục dạy, những người không thể là một đại hành giả. Nếu mà nhà người tiếp tục cũng như là chìm đắm trong những cái hoạt động thế tục.
Đó là ta sống sang ra rồi ta sống một tali trên cái giáo nghĩa ta. Ôi à, sao mà tôi nó gom chi mi ta chứ ta xin đi sẽ cái tôi người kêu sao rồi mà. Đó là ta đẹp mà khôi chi, đẹp mà khôi chi. Đeva là anh em, bên anh đeva thì là đeva anh đeva thì zuda chỗ rồi chứ thế, tận chỗ là cha nè, tận chỗ có vang mang đồ chứ cái đấy, mà khôi chứ.
Và Đức Atisa tiếp tục dạy chúng ta phải không nên theo đuổi những cái thú vui của cảm giác, những cái vui nó sinh ra từ năm cái đối tượng của giác quan của chúng ta, sắc, thinh, hương, vị và xúc. Và nếu chúng ta tham ái đối với những đối tượng này, chúng ta sẽ không có thể tu tập một cách
thích đáng được.
Đừng có chạy đuổi theo
chúng. Đó là gì ta? Đó là gì ta? Gömbanın neyiniz? Şava mamun varız. Kömbaki gomlas. Hani ta alin deyin. Donlası ta gör dünya. Onda gömbalan neyiniz? Ta gömbalan neyiniz? Ta karayına ta sosu eni ta gücün deyiniz. Neyiniz? Şava mamun varız. Şava mangbu ta gittin bir şavalı tüm mangbulu pey çağını de şava mangbu çeciyor amare tanı.
Nói tóm lại, Đức Atisa dạy các đệ tử rằng ở trong cái nơi thanh vắng hoặc là ở trong tu viện hay bất cứ nơi nào hay ở bất cứ nơi nào chúng ta phải chú tâm vào cái việc tu tập và không nên bị tán tâm bởi các hoạt động thế tục
không bao giờ dứt. Ani kim bagi gomlas, kim bagi drugstas, shawa mamang basen ba, mangbu me basen ne, ta shawa manghi karasen kyo drubni, kyo drubi shawa se ureska.
Nói chung là Đức Atisa dạy chúng ta phải đặt cái thứ tự ưu tiên vào cái việc tu tập và không có nên để quá tán tâm vào các hoạt động thế tục.
Sư chỉ rằng, xem là chế bao nhiêu cái chế của thế giới này.
Tại sao vậy? Đó là mục đích của nó là gì? Đó là bởi vì nếu chúng ta làm như vậy, thì khi cái ngày cuối của cuộc đời nó đến, chúng ta sẽ có thể chết mà không có ân hận. Muốn chết mà không có trong cái sự ân hận thì chúng ta phải chú tâm vào cái việc tu tập và không có nên quá bị kẹt vô trong các hoạt động thế tục.
Vậy nên khi bạn làm gì nữa khi đi ra này gai kinh trôi kinh thì chết ta gặp một cái chuyện ngang đi phải ta khi đó khi tôi bắt xuống ta số số đứng nhiều quá khi đứng thì khi yang ta bodru ni tel ding so yesa ni ga yu tro gendo ga yu tro gendo ni ches
just to bring what the lambda have got to say on this topic.
Tôi muốn dẫn chứng một cái điều này ở trong Lam Rim. Theo như Lam Rim, một hành giả tốt nhất sẽ chết trong cái tâm vui mừng. Nó chết như là một cái đến lúc mà người ta cũng như là ăn mừng. Đó là người cũng như là sẵn sàng để chết. Lúc khi mà chết thì rất là vui. Đó là một cái loại hành giả tốt nhất. Và nếu là một người hành giả bậc trung, thì khi gần cái chết chúng ta không cảm thấy sợ hãi. Chúng ta có thể đối đầu với cái chết một cách bình tĩnh, không có sợ hãi. Cái điều này có thể hiểu theo hai cách. Đó là những người gọi là biết không sợ súng, không biết chết là cái gì, không biết cái gì sẽ xảy ra. Họ không biết chút gì về luật nhân quả. Do đó, dầu cho họ có làm bậy, làm bạ, làm ác, họ cũng không có sợ khi cái chết nó đến. Nói chung là họ không có sợ gì hết, là bởi vì họ quá ngu, không biết gì hết. Đó, tiếng Việt Nam mình gọi là biết không sợ súng.
Marmetin cevap ne bir şey yamazdı. Cevap ne bir şey gidin dindir de. Cevap ne bir şey gidin dindir de. Sen cikva da kim var da? Tavu ne bir. Marmet tamati hani Kirizan da çağırıyor da, kanşı karışıya kurusun. Hani çağınlı semon da nişe koyar da, deli çağırıyor da, kanşı. Nancı çöğe dövüyüz.
Và nếu chúng ta là một cái loại hành giả bậc tệ, tức là tệ nhất, thì vào cái giờ chết chúng ta sẽ rất là sợ hãi. Có thể là lúc đó chúng ta bắt đầu nhổ tóc, nhổ lông, giải nhiều chỗ khác nhau trên cơ thể. Cái điều quan trọng Đức Atisa muốn truyền đạt đến chúng ta là chúng ta, những người có sở thích trong cái việc tu tập, chúng ta phải cố gắng tối đa để làm sao cho khi cái chết nó đến thì chúng ta có thể chết mà không không có trong một cái sự ân hận, không có trong sự sợ hãi. Dĩ nhiên là tốt nhất là chúng ta có thể chết trong cái sự vui. Cái tôi muốn nói để kết luận cho cái buổi thuyết pháp ngày hôm nay là có thể là chúng ta chưa có được cái lòng, cái chân từ chân bi hay là bồ đề tâm. Tuy nhiên chúng ta phải cố gắng vun trồng những cái tâm thái này. Là những cái lòng từ, lòng bi, cái bồ đề tâm trong chúng ta, nó không phải là những cái loại tâm mà nó sẽ đến một cách tự nhiên, nhưng mà nó vẫn còn, chúng ta vẫn còn phải vận dụng cái sức của chúng ta để phát sinh những cái tâm này. Tuy nhiên chúng ta phải cố gắng làm sao để một ngày nào đó nó trở nên một cách tự nhiên, sanh khởi trong dòng tâm của chúng ta. Chúng ta một cách chân thành muốn thương lo cho kẻ khác, muốn báo ơn cái lòng tốt của chúng sanh, báo ơn lòng tốt cho chúng sanh, có thể có bằng nhiều cách, chẳng hạn chúng ta tặng quà cho họ, vân vân. Tuy nhiên cái lối tặng quà như vậy, nó cái lợi ích của nó rất là giới hạn. Cái cách báo ơn lòng tốt tốt nhất cho chúng sanh là chúng ta cố gắng tối đa để đạt được cái sự toàn giác hậu, chúng ta có thể đem đến cho họ cái hạnh phúc tối hậu. Trước khi hồi hướng, tôi có hai cái thông báo. Một cái thông báo cũ, đó là ngày mai, thứ hai, vào buổi chiều 7:30, không có cái buổi học về thiền định, và Gesela sẽ ban quy cho những người muốn thọ quy. Những người mới muốn được dẫn nhập vào trong Phật Pháp qua cái lễ quy y, thì quý vị có thể đến để thọ cái lễ quy y, thọ những cái nguyện quy y mới. Còn những người nào mà đã cũ mà muốn cũng như là renew lại cái quy giới của chúng ta, thì quý vị có thể đến đây ngày mai. Một lần nữa, ngày mai 7:30 không có lớp thiền định mà sẽ có buổi quy y. Có một cái phim mới vừa ra, đó là phim về Đức Milarepa, là một cái đại thiền giả của Tây Tạng vào thế kỷ thứ 11. Nó sẽ được chiếu ở Los ngày 13 tháng 9, bên kia đường của Universal Studio University. Cảm ơn Studio gì. Cái chỗ ngồi rất là giới hạn, do đó quý vị có thể mua giấy milarepamovie.com, nếu quý vị muốn mua vé, bởi vì cái chỗ ngồi rất là giới hạn.
À, một kinh
nghiệm của tôi là lần trước tôi nói phim Tây Tạng đó,
ông đại đạo tôi đi coi, tôi đi vô
coi, ông vô kể một chút hết
ra
rồi đứng ngoài
vậy. Cái phim cuối cùng của tôi là lần trước
tôi nói
phim Tây Tạng đó, ông vô kể một chút hết ra rồi đứng ngoài vậy. Cái phim cuối cùng của tôi là lần trước tôi nói phim Tây Tạng đó, ông vô kể một chút hết ra.
Cùng nhau chúng ta đã tích tụ công đức năng lực dương. Sáng hôm nay chúng ta nguyện hồi hướng cái cộng công đức này cho sự quang huy của Phật pháp, là nguồn của hạnh phúc và lợi ích trên toàn vũ trụ. Nguyện Đức Dalai Lama và tất cả những đại đạo sư thiên khác, nguyện các ngài dù ở đâu trong bất cứ phần nào của vũ trụ được trường thọ khỏe mạnh và có thể thành công trong những cái công hạnh lợi hành chúng sanh của các ngài. Nguyện các chúng hội tâm linh trên toàn thế giới và tất cả những hành giả tâm linh thuộc tất cả các truyền thống khác nhau luôn được mạnh khỏe, hòa hợp và thành công, sở đắc những cái ước nguyện tâm linh của họ. Nguyện thế giới này và những cái hệ thống môi sinh thế giới, những thế giới khác, chúng sanh được tự tại ngoài những đau, những vấn đề không mong cầu, và chúng sanh tìm được an bình, hạnh phúc, thịnh vượng và tâm linh. Nói tóm lại, chúng ta hồi hướng cái cộng công đức của chúng ta cho tất cả các bà mẹ chúng sanh từ ái, được tự tại ngoài tất cả những sự sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chướng. Và nguyện tất cả chúng ta chứng toàn giác nhanh chóng.
May I have your one moment? Just for those of you who are interested in volunteering during His Holiness's visit, we're having a meeting in about half an hour. So if you're interested in staying, please, please do. Could you the chairs up and the pillows? Sure. Maybe not all the pillows, though. Some of it, just some of the chairs up.
Swagger.